to up till the day 13.
Như hôm trước thầy đã nói thì chúng ta sắp tới một tháng nữa sẽ có một cái kỳ thi về các nội dung trong quyển sách trong lòng bàn tay, và tất cả những cái câu hỏi thì nó sẽ nằm trong ngày từ ngày thứ ba đến ngày 13.
Because in the day one or day two, I didn't see very importance. It talks about the story about the Atiya and how he came to the Tibet. All these stories, contents, all these stories.
Bởi vì ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì các cái nội dung nó không quan trọng lắm, nó chỉ nói đến những cái context mà Đức Ngài Atisha đã đến, về lịch sử của Ngài Atisha và Ngài đã đến Tây Tạng như thế nào.
So Atisha is the one or the mainly the founder of the Lamrim practice, founder of the Lamrim practice. On base of that, Lama Tsongkhapa wrote a text called the Lamrim, and Liberation Pami, the one of the best commentary of the Lamrim.
Atisha thực ra là người đã đặt nền tảng đầu tiên cho Lamrim, và sau đó thì Ngài Tsongkhapa là người đã kết tập lại bộ Lamrim. Và giải thoát trong lòng bàn tay thì có lẽ là những cái lời giải thích rõ ràng và tối ưu nhất cho cái bộ Lamrim.
So as I mentioned the first time when we started the Liberation Palm, because the Lamrim means the stages of the path. When the Buddha was giving teaching, he didn't mention about the stages of the path. He give the teaching with the many different points. So now the Lamrim is mainly its emphasis of the stages of the path. What should you practice first? Should you practice second? So it make the stages of the practice or the stages of the path.
Lamrim thì ý nghĩa có chính là các cái thứ lớp tu tập. Lúc đầu khi mà Ngài Atisha đưa ra thì Ngài chỉ đưa đến các cái luận điểm của các cái phương pháp thực hành. Thế và sau đó Tổ Tsongkhapa đã kết tập lại và đưa ra cái thứ lớp tu tập, tất cả những cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện tu tập. Vì vậy cho nên là Lamrim là cái bộ.
So the Liberation Palm is the one of the best commentary of the Lamrim, which was written by the Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa wrote the Lamrim based on the Atisha's test.
Bộ giải thoát trong lòng bàn tay là cái bộ luận giải tốt nhất về thứ cấp tu tập Lamrim của Ngài Tsongkhapa, và Ngài Tsongkhapa thì cũng kết tập bộ Lamrim từ những cái lời chỉ dẫn và luận giải, những lời chỉ dẫn của tổ Atisha.
So Atisha is the one of the founder of the Lamrim practices. Actually, these on Lamrim practices are the mentioned by the Buddha, but Buddha didn't make it like a stages. So Atisha make a stages, like a very systems of the practice.
Thực ra thì tất cả, cho nên có thể nói là tổ Atisha là người đã đặt nền móng cho Lamrim, và những cái này thì cũng vẫn là những cái lời chỉ dẫn của Đức Phật, nhưng trước kia thì Đức Phật không có sắp xếp theo cái thứ lớp, và tổ Atisha đã kết tập lại để nó có được cái thứ lớp.
So in the first day or second day of the liberation in the palm, it talks about the stories of the Atisha and how he came to the Tibet. So that's why I thought that it is not that important. So if you don't have a time to read the first day or second day, you don't have to read. There won't be any questions, okay, from the day first and day second, okay?
Ngày thứ nhất và ngày thứ hai do đó chỉ nói về các cái lịch sử làm việc là về tổ Atisha và cái bối cảnh mà Ngài đã đến Tây Tạng, vì vậy cho nên là Ngài thấy nó không quan trọng, Ngài cũng không đưa ra các câu hỏi đó. Nếu mọi người không có thời gian thì không cần phải đọc ngày thứ nhất và ngày thứ hai.
So generally, one thing is Atisha was one great master. He was really great master. And when he come to the Tibet, that time the Tibet was very difficult situation because lots of the different Buddhism idea already came in the Tibet. So even not only the lot of the different ideas came in the Tibet, also a lot of the conflicts among the Buddhists where they are not very sure that which is the right Buddhism, which is the wrong Buddhism. Like that situation, and Tibetan king invited the Atisha. From India.
Tổ Atisha thì thực sự là một vị đạo sư vĩ đại. Trước khi đến thời mà Ngài đến Tây Tạng thì ở tại Tây Tạng rất là phức tạp bởi vì các tôn giáo, các cái khu dòng khác nhau, và Đức Vua lúc đó đã phải thỉnh cầu để mời Tổ Atisha đến để giúp đỡ cho Tây Tạng để đưa được chánh pháp đến với đất nước Tây Tạng.
So when the Tibet king invited the Adisha to Tibet, the true reason that the very important point is that the Adisha, Tibetan king, when he was searching for the one great master, then he found the Adisha. Because the one reason was that the Adisha at that time he was quite not that old, quite a young, middle age. So that the one thing that he can travel as a Tibet very fast, and he can contribute a lot of his time to the Tibet.
Từ đó thì khi Đức Vua tìm Tổ Atisha thì có hai lý do. Thì lý do thứ nhất là Tổ Atisha lúc đấy còn rất trẻ và vì còn sức khỏe cho ngài có thể đến vượt qua những cái khó khăn về địa lý để đến với đất nước Tây Tạng và ngài có thể đóng góp được cho Phật giáo Tây Tạng.
So they are saying, legendary saying, that Adisha at that time in his monastery, he is in charge of the food. So they are saying that he was in charge of the food. He was giving the food for the monks, and he's doing the in charge work. So abbot don't want to send the Adisha to the Tibet.
Theo truyền
Abbot
thuyết
of
thì
the
Tổ
temple,
Atisha lúc
yeah.
đó là ngài phụ trách về vấn đề thực phẩm ở trong tu viện. Vì vậy cho nên là ngài tu viện trưởng không có muốn cử ngài đi Tây Tạng.
Yeah, so that is the one reason. Second reason was that the Adisha, when he do can do the lot of the things for the Tibet, mainly that he's also the will and his interests are very strong to help the Tibetan peoples, because he also got some indication from the Buddha that he should serve in the Tibet. That is second reason that he also have a very strong interest to help the Tibetan people, and also his age wise. He was so young that time. So these two reasons brings a lot of the, I mean, the, these two reasons makes that bringing the Atisha, and he helped for the Tibetan people, also clarified a lot of the confusions among the Buddhist followers in Tibet.
Tổ Atisha, cái lý do thứ hai là bản thân Tổ Atisha ngài cũng có những cái chỉ dẫn từ Đức Phật và cái mong muốn để giúp đỡ người dân Tây Tạng. Thì với hai lý do, một lý do là ngài còn có tuổi trẻ và lý do thứ hai là ngài có những cái doanh nghiệp và cái mong muốn để giúp người Tây Tạng qua những cái chỉ dẫn từ Đức Phật. Cho nên là Tổ Atisha đã đến Tây Tạng vào lúc đó để giúp giải tỏa tất cả những cái mối bất đồng và những cái sự hiểu lầm trong các cái truyền thống về đạo Phật.
That is another, on the day one and day two, it talks about a lot of the stories of the Atisha, how he was invited for the Tibet, and how he find a difficult, well, the abbot of his temple, of the supreme head of his temple, don't want to send the Atisha to Tibet. He's not giving permission. So they just have to get the permission, and lots of the difficulties. The people who want to invite Vatisha to the Tibet.
Cho nên là ngày thứ nhất, ngày thứ hai nói rất nhiều đến những cái khó khăn, những cái bối cảnh mà Tổ Atisha đã đến Tây Tạng như thế nào. Ngài tu viện trưởng đã không muốn cho ngài đi, rồi là tất cả những cái khó khăn mà ngài đã phải vượt qua để có thể đến được với đất nước Tây Tạng.
Now day three, it was talk about the Dharma. What is actually the greatness of the Dharma? What is the Dharma? And how we have to listen to the Dharma? How we have to preach the Dharma? Then the day three, mainly it's these points of the day three.
Ngày thứ ba thì mới bắt đầu nói đến chánh pháp, tức là chúng ta mới bắt đầu nói đến cái sự vĩ đại của giáo pháp của Đức Phật và chúng ta phải lắng nghe, phải tiếp cận với giáo pháp như thế nào.
And it talks about how we listen the Dharma, how we have to teach the Dharma, how we have to study the Dharma.
Ngày thứ ba thì nói đến là làm thế nào để các vị thầy có thể giảng giải giáo pháp của Đức Phật và chúng ta phải lắng nghe giáo pháp như thế nào và chúng ta học giáo pháp như thế nào. Thì đấy là tất cả những cái nội dung nói trong ngày thứ ba.
So this is on the day three. So generally, as I told you before, that when you listen to Dharma, there should be also we have to know that how we have to listen to Dharma. When you teach the Dharma, also you have to know how to teach the Dharma. And also importance is that the what kind of benefit of the Dharma when you practice is what the greatness. So in these all points, the main points of the J3.
Những cái điểm chính trong ngày thứ ba thì chủ yếu nói lên những cái lợi lạc khi mà chúng ta lắng nghe và học theo giáo pháp, thế và những cái phương pháp để có thể dạy được chánh pháp, học được lắng nghe được chánh pháp và học được chánh pháp.
Yeah, so on the day three, as I think you all may know that the four question will come in the day three, okay?
Ngày thứ ba sẽ có bốn câu hỏi.
Hello.
Yes, Rinpoche.
Yeah, can you ask them, can they hear you?
Mọi người có nghe thấy Hương nói rõ không ạ?
Okay, very good. Okay. Yeah. Okay, so on the day four, now the main now the day four, it will talk about the now when you start to the practice the Dharma, what is the preliminary, what is the basic, what is the first point? So it talks about the basic points of the how we have to practice the Dharma.
Ngày thứ tư thì khi bắt đầu chúng ta thực hành giáo pháp thì những cái bước chuẩn bị, những cái bước cơ bản, những bước ban đầu chúng ta phải thực hành là cái gì?
Yeah, so it talks about the basic points. So it talks about the practices.
Ngày thứ ba thì đều là nói đến những cái điểm mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho các việc bắt đầu của việc thực hành pháp.
Or you can call the pre-preparatory rites, no? Six preliminary practice. Six the oh yeah, they talks about it talks about the six preliminary practice in the day four. This is the one very important point.
Ngày thứ tư là những cái ngày là một cái ngày rất là quan trọng, nói đến 6 bước chuẩn bị mà chúng ta cần phải biết để bắt đầu thực hành pháp, và đây là những cái điều cực kỳ quan trọng.
And also it will talks about how you have to set up the altars, how you do the offerings, that it talks very clearly how you have to set up the altars, how you have to do the offerings.
Ngày thứ tư sẽ giảng giải rất rõ là chúng ta sẽ phải thiết lập cái bàn thờ như thế nào, chúng ta sẽ phải thực hành cái việc cúng dường hàng ngày như thế nào. Thì trong này thì nói rất rõ trong ngày thứ tư.
So then it will talk very clearly that even when you set up the altar, what should be keep the top, what should be keep the below, what should be keep in the middle.
Và trong ngày thứ tư cũng nói đến khi mà chúng ta thiết lập bàn thờ thì chúng ta phải để ở phía trên cái gì, phía dưới cái gì và phía giữa cái gì, tức là trong đó giải thích rất rõ ràng.
Yeah, so then also the offering, it talks about offerings, that how we can do the water bowl offering, how we have to do the incense offering, how we have to do the butter lamp offering. It talks about how we can do the offerings.
Và cũng giải thích rất rõ nữa cái phương pháp cúng dường, chúng ta phải cúng dường nước như thế nào, cúng dường hương, cúng dường nến.
And also it talks about the benefits of the offering the water bowls.
Và ngày thứ tư cũng nói đến những cái lợi lạc của cái việc cúng dường nước.
Okay, I will make a one question, one or two question of the benefit of the offering the water bowl.
Cho hai câu hỏi nói đến việc lợi lạc của cúng dường nước.
So this is offering.
Hello.
Then it talks about hello.
Yes, hello,
Yeah.
can you
Then
hear
it.
me?
Yeah. Okay. Yeah. Now the then it talks about adjusting the body and the motivation. Then it talks about adjusting the body and motivation.
Và cũng nói đến cái việc mà chúng ta sẽ phải thiết lập cái động cơ như thế nào trước khi thực hành pháp, và các cái thế ngồi, cái tư thế để chúng ta có thể ngồi thực hành.
Adjusting the body and the motivation, then it talks about when you meditate, how we have to sit, how we have to change our motivations.
Trong ngày thứ tư nói rất rõ là khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thì chúng ta phải thiết lập cái động cơ như thế nào, và chúng ta ngồi thì theo thế ngồi như thế nào. để ngồi thiền.
So it's so that's also this also generally when we meditate, that's also important that to know that what is the body position and what kind of the motivation we need before we start to practice or we start the meditation.
Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là trước khi chúng ta thực hành pháp hay là chúng ta ngồi thiền thì điều quan trọng là chúng ta phải thiết lập được một cái động cơ đúng đắn và cái cách ngồi đúng đắn, thì trong cái bài này giải thích rất rõ.
Yeah, so sometimes the people have a lot of the misunderstanding. Whenever we talk the Dharma practice, whenever we talk the Dharma, lots of people have the two types of the misunderstanding what I saw.
Nói về đến thực hành pháp thì thường mọi người hay có cái nhầm lẫn, và thường có hai cái nhầm lẫn sau đây.
One misunderstanding is that when you do the Dharma practice, most of they will misunderstand about the Dharma practices. The more they have to do like a physically, like offerings and all these doings, they will not knowing that the old Dharma, mainly the Dharma practice, be done by the mentally.
Rất nhiều người hiểu lầm là khi thực hành giáo pháp có nghĩa là chúng ta phải thực hành những cái hành động liên quan đến thân, về mặt vật lý, ví dụ như là các cái hành động cúng dường. Nhưng thực ra mà nói thì thực hành giáo pháp thì chủ yếu chính là thực hành những cái liên quan đến cái dòng tâm thức của chúng ta.
And the second misunderstanding is whenever we talk about the Dharma practice, a lot of people feel that they have to leave everything what they have. They have to leave everything what they have. This they are having like this kind of misunderstanding. Actually, it's not like that.
Và cái sai lầm thứ hai là tất cả mọi người khi bắt đầu nghĩ đến thực hành giáo pháp mà nghĩ là chúng ta có thể phải xả bỏ tất cả những cái gì mà chúng ta đương có, và điều đó không phải, thì đấy là cái sai lầm.
They think that the Dharma practice should be like leaving everything and going in the jungle or going in the remote area, something like that. Actually, it's not like that.
Mọi người thường nghĩ rằng là muốn thực hành giáo pháp hay muốn tu tập thì tức là chúng ta phải vứt bỏ tất cả những cái gì chúng ta đã có, tất cả những trách nhiệm của chúng ta để đi vào trong rừng và thực hành tập, thì đấy là một sai lầm, một cái suy nghĩ sai lầm.
So that's why you can see that in the preliminary practice, first it talks about cleaning the house. It doesn't talk that leave your house. So that's why that it shows that's showing that the first point of the preliminary is cleaning your house and cleaning the environment. It didn't mention that leave your house and leave your environment.
Cho nên mọi người thấy là một trong cái 6 bước thực hành đầu tiên mà chúng ta phải làm trước khi thực hành giáo pháp, đó là chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa để làm sao cho cái môi trường để chúng ta khi thực hành nó được quang đãng và sạch sẽ.
So this is on the day four. Okay, now the day four, as you know, this question will come. Okay.
Ngày thứ tư cũng sẽ có 3 câu hỏi.
One, as I told before, one about the offering of the water bowl. Okay, benefit of the offering the water bowl. This will be the one question. Okay, among the six. Okay.
Câu hỏi thứ nhất mà trong ngày thứ tư ngài sẽ nói là sẽ nói đến cái lợi lạc của cúng dường nước.
Because they say legendary, their stories. They're saying that when Atisha came to the Tibet, he was so surprised to see the Tibetan water because mostly Tibetan waters have come from the mountain, the snow mountains water. So he saw the water is so clear. So he said the one thing in the Tibet, the only the water I can offering the only the water I can accumulate the immense of the merit.
Thực ra cái này nó đến từ cái truyền thuyết ở truyền thống từ lúc mà Atisha đến Tây Tạng, thì ngài thấy ở Tây Tạng có một cái nguồn nước mà từ núi thật là trong khiết và tinh khiết, và ngài quán tưởng chỉ cần cúng dường cái núi đấy thôi ngài đã có thể tích lũy được vô lượng công đức, và đó cũng chính là bắt đầu từ cái truyền thống mà cúng dường nước tại Tây Tạng.
So maybe I think that because Atisha came from the India, very hot place. So whenever he see the water, very cold water, I think he feel very joy.
Có lẽ là tổ Atisha cũng đến từ Ấn Độ, và khi mà từ Ấn Độ đến Tây Tạng và nhìn thấy cái dòng nước tinh khiết của Tây Tạng thì tổ tổ Atisha đã sinh khởi một cái niềm hân hoan rất là lớn.
Now the on the day five, now most day five, so it's a more important is the day five. As you can see, it talks about the merit field, practicing the merit field meditation.
Ngày thứ năm là nói đến việc thực hành dụng phước.
So, as I mentioned before, the merit fields are very important.
Như thầy đã nói từ trước đây với chúng ta thì cái việc thực hành dụng phước là rất quan trọng.
So merit field is generally there, as I told before, sometimes with the practitioner, especially when you come to the Mahayana and the Vajrayana, they are the hundreds and thousands of the deity. So sometimes people get very confused that the which deity they should pray, how they have to pray. So merit field, when you pray for the merit field, all the Buddhas and the Bodhisattvas, all the deities, all the protectors are in their merit field.
Tất cả những cái người mà thực hành theo đại thừa hiển giáo hay là đại thừa mật giáo thì cũng đều thấy rằng là có rất là nhiều các cái vị bổn tôn. Thế và việc thực hành vị bổn tôn nào là một cái thách thức, vì vậy trên trong dụng phước là đã quy tập kết tập lại tất cả các vị bổn tôn trong dụng phước. Vì vậy trong việc thực hành dụng phước là chúng ta có được cái năng lượng gia trì của tất cả các vị bổn tôn.
So in the day five, it talks about the whole the petitioning the merit field.
Cho nên là ngày thứ năm thì sẽ nói đến cái việc thực hành dụng phước.
And also the merit field, I think you can watch that in the video, 3D video in the YouTube about the merit field.
Trong này thì mọi người có thể xem cái video mà Dipka đã làm về cái hướng dẫn cái cách thực hành dụng phước ở trên YouTube.
Yeah, because the merit field, the importance in the merit field is that whoever they are going to start the Dharma practice, so we have to achieve the more merits. The best way of achieving the merit is the practice in the merit field.
Để thực hành giáo pháp và có thể có những cái tinh tấn thì chúng ta thấy phần làm điều đầu tiên là chúng ta tích được các đủ công đức, và một trong những cái cách mà tích công đức tốt nhất đấy chính là thực hành dụng phước.
Then, and when you start to practice the Dharma, so it is Dharma practice, you need a lot, there are many different courses to improve your practice. The best way of the practice also the practicing the merit field.
Sorry, Rinpoche, it's a little bit sound breaking, so I could not hear.
Okay. Can you hear me clearly now?
Yes, now it's okay.
Okay, so when you start to practice the Dharma, so even it's important to remove all the obstacles. So the practicing the merit field also helps to us to remove the obstacle, and also the practicing the merit field also helps us to improve our practice. That.
Ngoài ra nữa thì thực hành dụng phước cũng sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được những cái chướng ngại trong cái việc thực hành pháp, và ngoài ra nữa thì cũng làm cho cái việc thực hành pháp của chúng ta ngày càng tinh tấn hơn. Như vậy là ba cái lợi lạc của việc thực hành dụng phước.
If you look at the Buddha's life history, there is a saying that when Buddha was meditating, and before he achieved the enlightenment, and that night, a lot of the demons and a lot of the spirits came to disturb his practice.
Nếu mọi người có đọc về cái cuộc sống của Đức Phật thì trước khi ngài chứng ngộ thì khi mà ngài ngồi thiền định thì có rất là nhiều những cái tinh linh hoặc là những cái chướng ngại, những cái ma chướng đã đến để quấy nhiễu cái quá trình thực hành thiền của ngài.
But whether really the demons or the spirit, whether external demons or the external spirit came to disturb the Buddha's practice or not, that is a one question. That is a one question. But one is a very sure and a very certain. They are the thousands of our mental demons, thousands of the negative mental demon inside of our mind. We really have to eliminate these demons. So this is the one we need a very strong. Blessings from the Buddha to overcome all these negative, the thoughts. It's just like internal demons.
Những cái chướng ngại, những cái ma chướng đến không nhất thiết là phải từ bên ngoài, mà chính thực sự là những cái ma chướng mà đến từ trong cái dòng tâm thức của chúng ta, từ phía bên trong. Và vì vậy cho nên là cái việc loại trừ tất cả những cái ma chướng từ trong phía bên trong, mà chúng ta có hàng nghìn, hàng hàng rất là nhiều nghìn những cái ma chướng, những cái chướng ngại đó từ trong dòng tâm thức ở bên trong mỗi con người.
There are the some stories saying that the Buddha was lots of the demons and representing the not the demons which come from the outside. It's a representative the demons which only the inside of the like an ego.
Ở trong kinh điển khi nói đến các cái ma
Hello.
chướng, yes, I think the sound is very breaking, so I don't know how about other places, but from my side it's quite breaking.
One
Anyway,
second. I will just disconnect and I will connect it again, okay? So sound
yes.
quality will better.
Yes,
Okay.
please.
Hello, it's better now.
Yes, it's better now. Yeah, it's better now in Britain.
Okay, yeah. So yeah, the story saying the legendary story says that when the lots of the spirits and the demons disturbings the Buddha's meditation, it is just like symbolizing the demons of the inner demons, our negative emotion like jealousy and ego.
Ở trong truyền thuyết có nói đến rất là nhiều các cái ma chướng, các cái tinh linh đã đến quấy nhiễu Đức Phật. Thực chất thì đấy đều là những cái ma chướng, những cái chướng ngại phía bên trong cái dòng tâm thức của chúng ta, những chướng ngại đến từ những cái phiền não chướng, từ tham, từ sân và những cái mạn nghi đố kỵ, tất cả những đấy là những cái phiền não chướng, những cái chướng ngại bên trong.
Yeah. Okay. So day five. Okay. So that's why that this is the to overcome the all these obstacles. The best way is to receive the Buddha's blessing. Fastest way to receive the Buddha's blessing is to practicing the merit field.
Cho nên là cái ngày thứ năm ấy là nói đến việc mà để có thể thực hành được giáo pháp thì cái tốt nhất là chúng ta nhận được sự gia trì của Đức Phật, và cái sự gia trì tốt nhất của Đức Phật là chúng bằng cách là chúng ta thực hành dụng phước.
It's better or same now?
Sometimes it's still breaking, you know, my screen is like a freeze for some times, and then the sound breaks, and then we hear again. Lại breaking đúng không? Nên bị trốn chứ mình cháu tình hình này không được.
Hello.
Yes, Rinpoche.
Now it's better or same?
Yeah, now it's better now, but I cannot hear see Rinpoche, no screen.
Okay, now can you see me?
Not yet.
Sound is better?
Yeah, the sound is much better, but the video is not.
I see, now can you see me?
Still cannot. I don't know how about others. Mọi người ơi, ở các cái chỗ đạo tràng khác mọi người có nhìn thấy anh Mai không ạ? Yeah, I think nobody can see.
I turn on the camera.
Okay, yes. Now it's okay. Now
Oh.
I can see. Yes.
Yeah, can you see me now?
Yes.
Okay. Now. So therefore, then the marriage film, then it talks about the seven limbs prayer.
Sau đó thì sau dụng phước là nói đến
Okay, now the seven limb prayer is, I think generally it's the, in the seven limbs, the most important point is the confession or the purifying the negative karma.
Gọi là Seven Limbs dịch là cái gì nha mọi người nhỉ? Hôm nay bảy bước thực hành pháp ấy, ra hình thức pháp thì trong đấy nói lên rất là rõ, cái quan trọng nhất là cái bước mà chúng ta phải sám hối tất cả những cái tội chướng mà chúng ta đã thực hiện trước khi.
Then the seven limbs prayer, among the seven limbs prayers, the most important is a confession or the purifying the negative karma.
Và trong cái bảy bước thực hiện này thì cái quan trọng nhất là cái bước mà sám hối tất cả những cái tội chướng và thanh tịnh những cái nghiệp chướng mà chúng ta đã bảy bảy phần cúng dường.
So what is the seven limbs prayer? That maybe you have to read the book, okay? Now.
Cái này thì mọi người phải đọc trong sách thôi. Cái này thì thầy nói là cái này là cái này thì.
And day five and the sixth, then also it mainly it's also all about the seven limbs prayer. Now after the day six is mostly on the seven limbs prayer.
Ngày thứ sáu thì chủ yếu nói đến cái gia hành thất pháp này và mọi người đọc trong cái ngày thứ sáu và đã giải thích rất kỹ.
Even then, the first it will talk about the prostration.
Đầu tiên là nói đến cái lễ lạy.
And then there will be the, as I mentioned before, there are the many ways of the prostration. Also, it talks about the benefit of the prostration.
Có rất là nhiều các cái phương pháp thực hành lễ lạy khác nhau và cũng nói đến cái lợi lạc của việc lễ lạy.
Then it talks about the offering.
Sau đó thì nói đến lợi lạc của cúng dường.
Third is confession or the purifying, the
Thứ
negative
ba
sins of karma.
là pháp hành đạo thứ ba là liên quan đến sám hối và thanh tịnh tất cả các nghiệp chướng.
So then for fifth, then you can read the books. So
Và
this
mọi người
it's six, yeah.
vào ngày thứ năm và thứ sáu.
So day five and six, there will be the sixth question will come.
Sáu câu hỏi sẽ cho ngày thứ năm và ngày thứ sáu.
Then the day seven. In the day seven, now it talks about the guru devotions.
Ngày thứ sáu là nói đến việc cúng dường đạo sư.
So it is just like a guru devotion comes in the day seven because it talks about the generally Dharma practice is mainly based on the master and the student relation.
Và cái quan trọng nhất đối với Phật giáo là cái việc mà mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử và cái chương ngày thứ ba.
Because it's they're like a doctor and a patient relation.
Thực ra nó cũng giống như là cái mối quan hệ giữa vị bác sĩ và bệnh nhân.
So something like that, when you start a Dharma practice, also it should be we have to carry start the with Dharma practice will be start from the when we build up the relation with the master and student relation.
Khi mà bắt đầu thực hành pháp thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải thiết lập được cái mối liên hệ thanh tịnh giữa đạo sư và đệ tử.
So that's why it talks about a guru devotion.
Và chương ngày thứ bảy thì nói đến cái việc gọi là devotion, thành kính đạo sư.
So then also it talks about how we have to devote ourselves to the master.
Ở đây thì cái ngày thứ bảy nói đến cái việc làm thế nào để chúng ta có thể thực hành thực hiện được những cái việc mà thành kính phụng sự đạo sư.
And this point, as I mentioned before, also very clearly said that what should be the quality of the master, what should be the quality of the students.
Và trong này cũng nói lên những cái phẩm chất mà một vị đạo sư cần phải có, hay là cũng như là phẩm chất để một đệ tử cần phải có.
And what kind of the master's quality should be there, and what kind of the perfect, how can the master can become the perfect, what kind of the quality needs to become the perfect master.
Và cũng nói lên rất là những cái phẩm chất mà để một vị đạo sư có thể trở thành một vị đạo sư hoàn hảo.
So in the Liberation Palm, it says very interesting one story that if the master's the right now the master's quality is the how the student sees that the master quality is the what the master does the as the student wish they consider as a master is perfect. So it gave a very interesting example that the student who is a very alcoholic to like this student the master who says that the drink the alcohol will become the perfect master.
Trong quyển Giải thoát trong lòng bàn tay có một câu chuyện rất là buồn, rất là hay, là liên quan đến việc là những cái phẩm chất của vị đạo sư hoàn toàn hảo thì thường là các học trò chỉ mong muốn một vị những cái phẩm chất của vị đạo sư toàn hảo theo ý mình muốn, chứ không phải là theo thực chất cái bản chất của một vị đạo sư đã như thế nào. Ví dụ như là một cái
So,
người mà uống rượu thì lại thích là phải có vị đạo sư có cái phẩm chất là biết uống rượu.
it gives a very interesting example is that that's for the alcoholic student who drink a lot of alcohol, for them the master who says that drink the alcohol become the perfect master.
Cho nên
Who's
là
he
những
saying that exactly they what they like. So it is
cái
not the way how you see the perfect master or not.
có những cái câu chuyện về một vị học trò uống rượu, cho nên là khi mà vị đạo sư nói là có thể uống rượu được thì đối với vị học trò, trong mắt vị học trò thì đấy là những cái phẩm chất toàn hảo của vị đạo sư, và đó là một sai lầm, tức là chúng ta không thể nào mà chỉ nhìn thấy những cái phẩm chất như chúng ta mong muốn.
So then it talks about the master's quality. Master quality is mainly based on the master who carries doing the exactly as a Dharma. That should be the master quality. Not as the master something doing the what you like, saying the what you like.
Những cái phẩm chất cao quý của một vị đạo sư toàn hảo là những cái phẩm chất mà theo đúng chánh pháp, chứ không phải là những cái phẩm chất mà dưới con mắt mong muốn của một vị đệ tử, và đó là cái mà cần thiết cho cái phẩm chất của vị đạo sư.
So masters the okay quality is it's clearly mentioned that it should be clearly mentioned that it should be master should be do as exactly as a Dharma, so then it can be considered as a master as a perfect. So right now the most of people so sees the master as perfect or not like that he do something that what you like or not. That is a totally wrong how you analyze the master perfect or not.
Khi chúng ta phân tích một vị đạo sư có toàn hảo hay không thì chúng ta phải nhìn những cái hành động của vị đạo sư đó làm có đúng với chánh pháp hay không, chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn bằng cái mong muốn, bằng cái sở thích của mình để mà thấy cái phẩm chất của vị đạo sư đó và nghĩ đó là sự toàn hảo. Sự toàn hảo phải đến từ những cái hoạt động, những cái hành động mà đúng với chánh pháp, đúng với lời dạy của Đức Phật.
So then it says that the master is who are doing the against of the master who seduce the exactly not as a Dharma. Then he's doing the very wrong against the Dharma. Then the student don't have to follow that master. It mentioned in the, yeah, very clearly Buddha mentioned that.
À, trong sách cũng nói đến rất rõ, Đức Phật nói rằng là đối với những vị đạo sư mà có những cái hành động không đúng với chánh pháp thì một người đệ tử không nhất thiết là phải nghe theo những cái hành động đó, không nghe theo những cái lời dạy đó.
So that's why in the day seven, no? Day seven, it talks about how we have to seize the master, how we have to devote our master.
Cho nên là ngày thứ bảy nói rất là rõ các cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn nhận một vị đạo sư như thế nào là toàn hảo, và chúng ta cần phải thực hiện hành thành kính, phụng sự đạo sư như thế nào.
So day seven and the day eight, I think mostly it talks about the day seven and mostly about the guru devotion.
Ngày
So
thứ
if you
bảy
have only four questions here,
Ngày thứ bảy ngài sẽ có bốn câu hỏi, chủ yếu nói về cái vấn đề mà thành kính và phụng sự đạo sư.
So this is the first starting point of the Lamrim practice. Lamrim practice first start with the guru devotions.
Và đây cũng là phần đầu tiên nhất trong cái việc thực hành thứ lớp tu tập. Đối với Lam Rim, cái thứ lớp tu tập thì cái bước thực hành đầu tiên chính là cái bước mà chúng ta phải phụng sự đạo sư như thế nào.
So that is a very important point. So that's why before the chapter it talks about the quality of the master. When you have to start a right master, you know the quality of the master.
À, vì vậy cho nên là một vị đạo sư toàn hảo chính là vị đạo sư có những phẩm chất toàn hảo, và chúng ta cần phải đánh giá phân tích cái phẩm chất của vị đạo sư.
So that's why if you look at the whole the I mean the, if you look at the Lamrim, the all these practices, the first they give is the guru devotion they give it the first, because this is the way you can start with all the other practice.
À, cho nên là trong các cái bước thực hành của Lam Rim thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất đấy là phụng sự đạo sư, và cũng là cái bước mà đầu tiên chúng ta phải thực hiện một cách đúng đắn khi mà thực hành Lam Rim.
They will be the I think in the day seven or day eight they will be the only four questions. It's mostly the day seven and it talks about how you have to devote to your master and how you have to see your master.
À, ngày thứ bảy và ngày thứ tám ngài sẽ có bốn câu hỏi về cái cách chúng ta phải nhìn nhận một vị đạo sư như thế nào và phụng sự vị đạo sư như thế nào.
Okay, then the day nine.
À, ngày thứ chín.
Generally, I have just one experience here.
À, ngài có một cái trải nghiệm.
Generally, one time this I was traveling and I don't know the person, someone I just met on the way of the traveling.
Có một lần ngài gặp một cái người mà ngài không có biết, chưa biết, và trong cái lúc mà đi du lịch, đi đi đi
And generally we had some discussion. Generally we had some discussion, and that person was then that knowing that I'm following the Buddhism. Then he started the talk of the Buddhism. So slowly, slowly, when he was talking too much, then I think he was so much. I mean, when he was talking and talking, so then slowly he started to get to teach me the whole the Buddhism.
Và sau đó thì hai người có những cái câu chuyện nói chuyện với nhau, và khi nhìn thấy ngài là một tu sĩ theo đạo Phật thì cái người kia mới bắt đầu nói chuyện và nói rất nhiều, và đến một lúc thì gần như là anh ta đang muốn dạy cho ngài biết về giáo pháp của Đức Phật.
But he was not he but all he was talking and all he went through the theory, but he sing but he missed the one biggest point of the Buddhism.
Và
That
tất
is
cả
he
những
had not meant. Biggest point he missed that the when the coming the Buddhism in his life, what he, that change in his life, he missed that point. He have nothing to tell that he have no point to tell that the, what the Buddhism changed in his life. Only he was talking that what he knows about the Buddhism. That is a very meaningless. When you talk something Buddhism, that what you know about, that is a very superficial and that is a, not very meaningful. If you have a one or two in example that the Buddhism coming into your life, the what it make that the changes in your life, that's a really very meaningful and very special.
cái điều sai lầm nhất trong cái câu chuyện của anh ta là anh ta chỉ nói đến cái lý thuyết và những cái giáo lý của Đức Phật, mà anh ta không hề nói đến là những cái giáo lý đó đã giúp cho anh ta thay đổi cuộc đời như thế nào. Và đây là cái điểm quan trọng cốt tủy nhất của giáo lý Đức Phật, tức là giáo lý của Đức Phật không phải là cái giáo lý là trò chơi của kiến thức, mà đó chính là cái giáo lý đó nó có lợi lạc gì để thay đổi cuộc đời của anh ta mà anh ta lại không thể nói đến được.
Yeah. So generally this time the whatever the exam you are giving is mainly the exam of what you are the understanding on the liberation path. After 1 or 2 years, really I want to know that the what kind of the practice you have done, what kind of the practicing that changes your life. That's a very important. That's a real exam, okay?
Cho nên là lần này khi mà ngài làm bài kiểm tra về cái sự hiểu biết của chúng ta về nội dung trong quyển sách Giải thoát trong lòng bàn tay, cái mà ngài muốn biết là muốn chúng ta đã hiểu và thực hành những cái giáo pháp của Đức Phật để thay đổi cuộc đời của các bạn như thế nào. Đó mới chính là cái bài thi mà ngài muốn mọi người trả bài.
Okay, then day 7 and the day 8, it's there will be the 4 question, no? Then 4 question, day 7 and 8.
À, ngày nhắc lại là ngày thứ bảy và ngày thứ tám là sẽ có 4 câu hỏi.
And the day 9 mainly it talks about the, oh sorry, day 9 and 10, isn't it? We are talking about.
Now is day 9.
Okay, day 9 and 10, there will be 6 questions, sorry.
Ngày thứ chín và ngày thứ mười ngày sẽ có 6 câu hỏi.
Okay, then it will come the day 11.
Và đến ngày thứ 11.
Day 9 and 10, no? 10, sorry, the 10 it talks of, sorry, this few point I missed. Day 9 it talks of, day 9, day, oh. 7 and 8, isn't, now we are going to talk the day 9 and 10, isn't it?
Yes, we
Sorry,
will change.
day 9 and 10, sorry. The day 9 and 10, they will be the 6th question, and it talks about the few points, okay? Now the precious of the human rebirth, and remembering the death, okay? Impermanent, it talks about the impermanence and remembering the precious of the human rebirth.
Ngày thứ 9 nói đến ngày thứ 9 và ngày thứ 10 sẽ có 6 câu hỏi. Và chủ yếu là ngày thứ 9, ngày thứ 10 sẽ nói đến cái vô thường và cái việc quý báu có được thân người, tái sinh làm thân người.
So it also talks about now the precious of the human rebirth and also the impermanence. These are the now the second in the day 9 and 10. As the being the Buddhist practice, also very important to understand the impermanent and also understanding the precious of the human rebirth.
Khi thực hành giáo pháp thì cái điều rất là quan trọng chúng ta phải hiểu được về vô thường và cái sự quý báu được tái sinh làm kiếp người. Và đây là hai điểm trọng yếu nói đến trong cái bài thứ 9 và thứ 10.
Because the impermanent is one of the best antidote to overcoming the attachment.
Bởi vì chính vì hiểu về vô thường sẽ giúp cho chúng ta phá chấp được những cái bám chấp vào trong cái.
And the thinking the precious of the human rebirth is actually bringing the more joy of this life. Sometimes we feel that we have nothing, but in the reality we have a lot of things to appreciate, to feel happy.
Và hiểu được cái sự quý báu của việc tái sinh được làm thân người để chúng ta trân quý cái cuộc sống này hơn và có được cái niềm tìm kiếm được nhiều niềm vui hơn. Đôi khi chúng ta thường nghĩ là cuộc sống này không có nghĩa lý gì cả và đã bỏ phí mất được cái việc mà chúng ta có cơ hội tái sinh làm người.
Because sometimes when we desire one thing and we cannot achieve that the one that what we desire, then we will feel that life is hopeless, life is empty. It doesn't mean that when you don't get the one thing, if you cannot achieve that the one thing what you desire, it does not mean that your life is hopeless and your life is empty. There are a lot of things that we have. Sometimes we cannot appreciate that.
Đôi khi chúng ta mong muốn một cái việc gì đó và nó không xảy ra làm cho chúng ta cảm thấy rất là thất vọng và thấy cuộc sống thật là vô nghĩa. Nhưng thực chất thì nếu không điều đấy không xảy ra nó cũng chẳng sao cả, bởi vì còn biết bao nhiêu việc khác nữa, biết bao nhiêu cái niềm vui mà chúng ta phải trân quý ở trong cái cuộc sống này.
So that's why every humans can appreciate that they are the human rebirth. Every human can feel the joy of the having this human rebirth.
Cho nên là khi đã là con người, tất cả chúng ta đều phải hiểu được và trân quý được cái việc mà cơ hội chúng ta được tái sinh làm người.
So that's why it teaches us how to look at the very positive things in our life.
Và trong cái bài này thì cũng nói lên những cái điểm tích cực chúng ta cần phải nhìn khi được tái sinh làm người.
You should be happy with what you are having. You should feel the enjoy with you should feel the joy with what you are having. But the one other side also, you should not attach. Again, when you attach it, again you will fall in another trap. Another trap.
À, chúng ta phải biết trân quý những cái gì chúng ta đang có và cảm thấy đấy là một niềm hạnh phúc. Và tất nhiên là khi chúng ta cảm thấy như vậy thì một mặt chúng ta lại cũng không được bám chấp vào tất cả những cái gì chúng ta đang có, cái niềm vui, niềm hạnh phúc chúng ta đang có, bởi vì đấy nếu không thì chúng ta lại đi vào sang một con đường sai lầm khác.
When you're sometimes too attached, you cannot make a good use of it.
Bởi vì khi chúng ta bám chấp quá nhiều vào những thứ chúng ta có thì chúng ta lại không thấy được cái lợi lạc của cái việc mà những niềm vui, những niềm hạnh phúc của cuộc sống chúng ta đưa.
One time I get the something very precious thing to eat to my mother. One very healthy food to eat my mother.
Tôi thỉnh thoảng có được cái món ăn mà mẹ nấu rất là bổ và rất là khỏe, rất là ngon.
So then after 6 months later, I saw that she didn't eat that very healthy and precious that food. So I asked her, why you didn't eat that? So she told me that it's so precious, so she want to eat that in the new year, Tibetan New Year. Sometimes when you're too attached to it, again, you cannot make it a very good use of it.
Con xin lỗi thầy nói là tôi có một cái món quà cho bà, cho mẹ, một cái món thức ăn rất là bổ. Và sau đó thì 6 tháng sau tôi thấy bà không ăn. Thì tôi rất ngạc nhiên là tại sao bà lại không ăn. Rồi bà nói ôi cái món quà này nó quý quá, nó bổ quá cho nên bà không muốn ăn. Bà muốn để dành đến đầu năm. Chính vì vậy nên khi chúng ta thấy một cái gì đấy quá quý và bám chấp vào nó thì cuối cùng cái việc quý đó nó lại không trở thành cái hữu ích nữa.
So that's why it's saying that impermanent is some key to overcome that attachment. So impermanent idea that also help us to make the good use of the every what good thing what we are having it.
Vì vậy cho nên là hiểu sâu sắc về vô thường sẽ giúp cho chúng ta phá bỏ các bám chấp và biến những cái mà chúng ta có được trở nên lợi lạc.
And also the impermanent also sometimes it will give a lot of the hopes and the courage. So we believe that everything can be changed. Yeah.
Và cũng chính hiểu về vô thường sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm hy vọng và những cái động lực tốt hơn nữa trong cuộc sống, bởi vì tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi.
There's quite long back, I think 6 or 7 years back, there's a one teacher came to my place in this era. So he's that time he told me that he needed some time to talk with me. Then later when I spoke with him, he told me the one story, very interesting story.
Cách đây 6-7 năm thì thầy có một học sinh và cái người học trò này muốn nói chuyện, muốn thỉnh cầu thầy nói chuyện và sau đó thì 5-6 tháng sau thì thầy có nói chuyện lại với người học trò thì anh ta có kể cho thầy một câu chuyện rất là hay.
He told me he was separated from his girlfriend.
Anh ta nói rằng là anh ta chia tay với bạn gái mình.
Then the girlfriend called him and they told him that now she wants to separate from him.
Người bạn gái gọi điện cho anh ta và nói rằng là muốn chia tay.
So the first few moments and hours, he told me that he could not believe that. He's saying that that is not a true. He might be dreaming. Number one.
Vài giờ đầu khi nghe cái tin đấy thì anh ta cảm thấy như là mình đang ở trong một giấc mơ và không thể tin được cái điều đó nó lại là sự thật.
Then the number two, he told me that later on that not only his girlfriend, the whole sisters and like this the members, they all just disconnect with him. Not disconnect with that, they all blocked his relation in the Facebook, his Facebook pages. They all blocked him. That also contribute him a lot. I mean that to make him so unhappy.
Ngoài cái việc đó ra thì tất cả những cái mối quan hệ liên quan đến bạn gái, chị của bạn gái rồi bạn bè đều đều block anh ta khỏi Facebook và những cái liên lạc khiến cho anh ta cảm thấy mình càng tồi tệ và bất hạnh hơn.
Then he told me that he really thought to commit the suicide, but only one book saved him blood. He told me reading the books he find it of the Buddhism talking about the impermanent. That impermanent saved his life.
Và có
Hiểu
những lúc
rồi,
anh ta cảm thấy là mình không thể sống được và muốn tự tử. Tuy nhiên có một cái sự tình cờ đã giúp cho anh ta đọc được một cái giáo lý của Đức Phật nói về vô thường. Và chính cái giáo lý vô thường đó đã giúp cho anh thoát khỏi cái nỗi, cái niềm bất hạnh đó.
So impermanent is that everything we have to know. Sometimes we can become the good to the bad, bad to the good. That everything will be changed. It will not remain that the exactly same as before. It will not remain that. Everything can be changed. So we have to know that.
Hiểu về vô thường thì chúng ta sẽ thấy là mọi việc đều có thể thay đổi, sự bất hạnh thì cũng có thể qua đi, hay là một cái niềm vui sướng cũng có thể kết thúc, và hiểu về điều đó sẽ biến là mọi thứ thay đổi liên tục như vậy sẽ giúp cho chúng ta không còn bám chấp và đón nhận mọi việc.
That a person when he was meeting with when he was talking with me, I think he 2 3 months he already spent a lot of the reading the books, Buddhism books. He already got a lot of the knowledge. Actually, that was something like a discussion. More he was talking, I'm listening. Because of all the advice, I think most of the advice he already got that now the practicing impermanent and all of things.
Cũng nhờ cái nhân duyên bất hạnh đó mà cái anh học trò của thầy đã đọc rất là nhiều sách về giáo pháp của Đức Phật, và nhờ có cái việc đọc đó anh ta có rất nhiều các cái kiến thức hiểu về vô thường, và đó cũng là cái điểm
Yep.
lạc
Yeah,
của
so these are, yeah, so then also it talks about the remembering the death. It talks about the remembering the death. So remembering the death is something like that. It also sometimes makes that our time is a very limit. So we have to make the our time very right use. So that's a very important, yeah.
Ngoài ra thì cái ngày thứ 9 và thứ 10 cũng nói về việc là chúng ta phải luôn nhớ nghĩ đến cái chết. Bởi vì có nhớ nghĩ đến cái chết thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta thời gian chúng ta còn lại rất eo hẹp, rất hạn hẹp, và chúng ta phải thực hành pháp.
Because sometimes, as I told you, the time is very precious. If you lost the money today, maybe you can make the money tomorrow. If you lost the money tomorrow, day after tomorrow, there are chances to make your money back. If you lost the time, there is no way to getting back to your time at all.
Và hiểu về cái sự quý báu của hiểu về cái chết thì chúng ta cũng sẽ thấy thời gian rất là quý báu, bởi vì nếu như chúng ta có mất tiền ngày hôm nay thì chúng ta có thể kiếm tiền được ngày mai, hoặc mất ngày mai có thể kiếm tiền những ngày sau đó, nhưng nếu như chúng ta đánh mất thời gian thì chúng ta không thể lấy lại được.
Just 1 or 2 days back, I read the one newspaper and they called the one of the Indian actor group that just passed away. He died. Age was 66.
Cách đây mấy ngày thì ngài có đọc một cái tờ báo và có nói đến một cái nghệ sĩ, một cái diễn viên rất là nổi tiếng của Ấn Độ đã qua đời ở tuổi 66.
Sometimes I follow the his Indian movie. He's very good at the comedian, yeah, playing the comedian.
Ngài thỉnh thoảng cũng có xem qua cái diễn của cái phim của cái diễn viên này, thường đây là diễn viên hài.
So now the age of 66 it just passed away, but the sum how you spend the time, one point it how you spend the times, and here only like that the time how you spend. Hello, can you hear me? Hello.
Người diễn viên này qua đời tuổi 66
Hello,
và
can
đã
you
phải
hear me? It's clear or not very? It's not very clear or.
just now it's not so clear, but now it's okay.
Okay, now it's better or
Now it's better.
okay. Yeah, so I was a bit surprised and when I hear that news when he was passed away. But then I think very carefully and I find it out that not only him, also that we all have the same. We have a time duration, how long we are going to stay. I have the time duration to stay in this world. So not every time we have to use it very rightly. Because sometimes when we don't remember our death, sometimes we will neglect or sometimes that we will neglect our time and sometimes we will not manage our time very properly.
Khi nghe về cái việc qua đời của cái diễn viên này thì tự nhiên ngài cũng trực ngộ đến cái việc là thực ra cuộc sống đúng là vô thường và chúng ta có rất là ít thời gian, nhưng đôi khi chúng ta hay nghĩ quên là chúng ta không bao giờ phải chết, và chính vì vậy cho nên là thời gian qua đi mà chúng ta không cảm thấy nuối tiếc. Vì vậy trên việc mà lúc những nghĩ về cái chết sẽ giúp cho chúng ta trân quý từng giây phút thời gian mà chúng ta có.
Yeah, so that's okay. That's now the day 11. So day 11, It talks about the sufferings of the mostly suffering of the samsaras.
Ngày 11 là nói lên các cái nỗi khổ của cõi luân hồi.
Because the thinking, the suffering of the samsara, it's to help to generate the compassion towards other.
Khi mà hiểu về các cái nỗi khổ của luân hồi thì chúng ta mới có thể sinh khởi được cái lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh.
You know, sometimes that are also important to see the suffering of the others. When you see the suffering, or when you think the suffering of the others, that some you will, it will be the best way to generating the compassion to other.
Khi mà chúng ta thấu hiểu được nỗi khổ của những người khác thì lúc đó chúng ta mới có thể sinh khởi được cái lòng từ bi đối với mọi người.
It's a, to really, when you have to generate the compassion to the others, you have to understand the suffering of the others. You have to meditate the suffering of the others. So daily, I mean, it talks about the sufferings.
Khi mà chúng ta có thể, bạn có cái lòng từ bi với người khác thì chúng ta phải hiểu được nỗi khổ của họ, chúng ta phải thiền quán về cái nỗi khổ của họ. Thì thực sự lúc đó chúng ta mới có được sự thấu cảm để mà có được cái lòng từ bi.
Worst suffering is the dissatisfaction. That is the worst suffering.
Cái nỗi khổ lớn nhất là cái nỗi khổ bất toại nguyện.
When you are not satisfied with what you are doing, when you are not satisfied with what you get, then it's the worst suffering. If you're satisfied, then it's a joy. But the most of people, I mean, the most of the people, I'm not, and most of people, they are not very satisfied with what they are having and what they are doing. So that is the one suffering.
Một cái nỗi khổ là chúng ta thường không có hài lòng với những gì chúng ta đang có, không có hài lòng với những gì chúng ta làm được hay chúng ta thành tựu được. Và đó chính là cái nỗi khổ và làm cho chúng ta mất hết các cái niềm vui. Chúng ta chỉ có thể vui khi chúng ta thấy hài lòng. Trên một trong những nỗi khổ đấy là chúng ta bất toại nguyện, không có hài lòng.
Even the Alexander the Great, when he was conquering from the Europe to the India, he was conquering the all the land, still he is not satisfied.
Giống như có một sinh viên thì anh ta gần như là vô địch tất cả những cái kỳ thi từ Anh cho đến Ấn Độ, thế nhưng mà anh ta vẫn không cảm thấy là hài lòng.
Yeah. Hello.
Yes, yes.
Yeah, yeah. Can you hear me?
Yes, yes, Rinpoche.
Very good, very good. Okay, so day 11. So it's a surfing, so it would be able to the five questions, okay, in day 11.
Ngày 11 sẽ có 5 câu hỏi.
And the day 12, and now it's talk about the taking the refuge to the three jewels.
Ngày thứ 12 sẽ nói về quy tam bảo.
So it's an important point is that then now it talks about the, what is the three jewels.
Ngày thứ 12 sẽ nói đến tam bảo là gì, định nghĩa về tam bảo. Yes.
Yeah, okay. Can you hear me now?
Yes, now it's clear. Now it's better, the sound is better.
Better? Okay. Okay. Now sound is better now?
Yes, yes, it's better now.
Okay, when I disconnect and connect, I think it makes the sounds a little better. So, yeah, okay. Now we are talking about day 12, no? Day 12, it talks about the taking the refuge to the three jewels. Then it also talks about the, or how we have to take the refuge.
Ngày thứ 12 sẽ nói về quy tam bảo và chúng ta phải quy tam bảo như thế nào.
Okay, so it talks about what the meanings of the Buddha, what the meaning of the Dharma. It talks about what the meaning of the Sangha.
Ngày thứ 12 sẽ nói về ý nghĩa của Phật Pháp Tăng.
Yeah. So in this is day 12, no? Day 12, yeah. So day 12. So day 12, I think you are having the five question in the day 12.
Ngày thứ 12 ngày sẽ có 5 câu hỏi.
So also the day 12 is the most important thing is that when you say that you are practicing the Buddhist or when you are saying that you are Buddhist, so how we can, what is the definition of the Buddhist? So definition will take refuge to the three jewels, it can be considered, he or she can be considered as a Buddhist.
Ngày thứ 13 cũng sẽ nói đến là thế nào được gọi là một Phật tử. Và nếu những người một người mà đã quy theo Tam Bảo thì có được gọi là Phật tử không?
Also, it talks about the three jewels that it talks about the Buddha and the Dhamma and the Sangha. Actually, what does the meaning of the Buddha? What is the meaning of the Sangha? In this chapter 12, then it talks, it explain about the meanings of the three jewels.
Ngày thứ 13 giải thích rất rõ về Tam Bảo, giải thích về Phật Pháp Tăng trong trong tất cả những điểm ở trong ngày thứ 13, 12.
And also it talks about the qualities of the Buddhas.
Và ngày thứ 12 cũng nói đến những cái phẩm chất cao quý của Đức Phật.
And he talks about the qualities of the Buddha's speech, qualities of the Buddha's body, qualities of the Buddha's mind.
Ngày thứ 13 là 12 nói đến phẩm chất cao quý về thân khẩu ý của Đức Phật.
Then you can differentiate who is the Buddha and who is the non-Buddha.
Và qua đó thì chúng ta cũng sẽ phân biệt được giữa Đức Phật và những người mà chưa thành tựu thành Đức Phật.
When you understand the qualities of the Buddha, then it will become very easy to differentiate the Buddha and the non-Buddha.
Và khi chúng ta biết được những phẩm chất của Đức Phật, phẩm chất về thân, về khẩu, về ý thì lúc đó chúng ta cũng sẽ dễ dàng phân biệt được giữa những vị đã thành tựu thành Phật và những vị mà chưa thành Phật.
And also it talks the benefits of the taking the refuge.
Và cũng nói ngày thứ 12 cũng nói đến những cái lợi lạc của cái việc mà chúng ta quy Tam Bảo.
And also the day 13, it talks more on the cause and the effects, law of the cause and effects.
Ngày thứ 13 thì nói nhiều đến luật nhân quả.
And it takes not to do the bad thing. Then it talks about we have to abandon the bad karma. So then it
Và
talks about the 10 negative virtues, 10 negative of non-virtue, 10 negative sin.
Ngày thứ 13 nói đến việc là chúng ta phải lìa ác, làm lành và chúng ta phải thực hiện được 10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp.
So these are the I mean the then the day I mean the day 13, it talks more of the law of the cause and effect.
Ngày thứ 13 là nói chủ yếu liên quan đến luật nhân quả.
So among the laws of the cause and the effect, also it talks about especially it talks about the 10 known virtues. That's very important to know that what is the 10 known virtue. To become a Buddhist, we have to abandon the 10 known virtue.
Và đặc biệt là trong ngày thứ 13 thì nói đến cái 10 bất thiện nghiệp mà chúng ta cần phải tránh.
So ten among the 10 known virtues, you have to also know the how many physically known how physically physical sin I mean physical sin and the speech non-virtue and the mental non-virtue.
Và trong cái 10 bất thiện nghiệp này thì chúng ta cũng phải phân biệt được những bất thiện nghiệp nào thuộc về thân, bất thiện nghiệp nào thuộc về khẩu và bất thiện nghiệp nào thuộc về ý.
Sometimes what is happening is that even when you talk about the law and the cause and effect, but not knowing the 10 known virtue, that's not very. That's quite sad that even you talks about a lot of the virtue and the non-virtue cause and a lot of effects, and yourself is not understanding and you are not knowing the 10 non-virtues.
Bởi vì sẽ vô nghĩa nếu như chúng ta hiểu về luật nhân quả nhưng mà lại không biết được 10 bất thiện nghiệp là những cái gì và không biết được cái gì là bất thiện nghiệp và cái gì là thiện nghiệp. Cho nên là việc hiểu về 10 bất thiện nghiệp là rất quan trọng.
And even if you look at the Christian and the Jewish, if there is the same idea that they when they talks about the Ten Commandments, Ten Commandments, it are not exactly same as the Ten Virtue, but still they believe that the Ten Commandments actually the Moses that bring that from the direct from the God. to the
Cũng trong
world peoples.
trong tôn giáo Thiên Chúa giáo thì cũng nói đến 10 cái chỉ dẫn của Đức Chúa cho con người phải thực hiện, thì cái này nó cũng liên quan cũng tương đồng với cả cái 10 bất thiện nghiệp của đạo Phật, nhưng nó không hẳn như vậy, nhưng mà cũng là cái mà nói lên đến những cái mà chỉ dẫn của Thiện Đức Chúa cho loài người không được thực hiện.
Okay. Now last session and this session, Phong is missing. So a lot of the now the Phong's representatives, their good thing is that.
Thầy nói rằng là buổi học trước và buổi học này thì Phong có bận không có dịch được, cho nên chúng ta có thêm những người.
Yeah, so there are many forms representative. That is a very good thing.
Thầy nói là bây giờ Phong có thêm nhiều người đại diện Phong, con không dám đâu ạ.
Okay, so maybe now the Phong will join from the next session. Okay, these two sessions Phong could not join here.
Thầy hy vọng rằng là buổi học tới thì Phong sẽ dịch được.
Yeah, okay. So, okay. Now from the day 13 there will be the four questions. So, up till the day 13, okay? There will be four questions. Totally there will be the 40 question.
Và ngày thứ 13 thì sẽ có 4 câu hỏi. Như vậy là thầy sẽ có 40 câu hỏi cho tất cả các ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 13.
Okay, as I mentioned before, among the 40 question, the mark will be carried from the 35 question. Even you make a five answers the mistake, still you don't have to worry. The full mark you can get among the 40, 35 point. The every one's questions carry the 1 point.
Như vậy là mỗi một câu hỏi sẽ có một điểm, và nếu mọi người pass được 35 điểm, kể cả có 5 câu hỏi sai thì cũng cũng là đã được thành tựu. Vì vậy ngài sẽ chấm là 35 trên 40 câu hỏi.
Okay, and it will be the very is the question will be the just so you have to tick, okay? You have to tick.
Và những cái câu hỏi này
You
thì là
don't
câu
have to write anything, okay?
những cái câu hỏi theo kiểu lựa chọn, cho nên là mọi người chỉ cần lựa chọn cái câu trả lời đúng và sai thôi, chứ không cần mình viết gì cả.
As I mentioned before, if you pass the exam, then we will issue the certificate, okay?
Như ngài đã nói là nếu tất cả chúng ta mà những ai đã vượt được kỳ thi này thì ngài sẽ ban cho một cái chứng chỉ.
Okay, this is the Lamrim basic. I mean the exam. So then later when you will be the advanced, okay, exam you have to give after 1 year maybe.
Và cái chứng chỉ này là cái chứng chỉ mà cơ bản về 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 Lamrim cơ bản, và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái chứng chỉ, những cái kỳ thi về Lamrim cao cấp hơn vào năm tới.
Okay. So I'll just summarize all these points. So maybe then. I think I will stop here. So if you have anything questions, any questions, maybe I will leave for a few minutes for the question answer sessions.
Xin các đại tràng, ai có câu hỏi gì thì hỏi ạ, bởi vì nếu không thì ngài sẽ dừng lại ở đây ạ.
So then the more thing is that you can now that in the now exam will be after New Year, okay? After New Year, so maybe if you have the free time, then you can read the Liberation Balm, the book, and also maybe you can listen to the audio what we posted in our website, the core website.
Kỳ thi sẽ là thực hiện vào sau Tết để cho mọi người có thêm thời gian, và trong những ngày nghỉ Tết thì mọi người có thể đọc học học được các bài học. Rinpoche, Phật
Yeah.
tuệ Thích Ca has one
Yeah.
question. The question is on the number day number four.
Yeah.
When there's instructions about how to set up the altar, and it says that we have to put the sutras above the Buddha statues.
Yeah.
Where she saw everywhere the statues always the highest. So how we can.
Yeah. So actually, the sutra should be on the top of the Buddha. That's very right. Some person sometimes they will put the Buddha sutta under the Buddha statue because of the ignorance. They are not knowing the how to set up the altar.
Về bản chất thầy nói rằng là cái việc mà kinh pháp bao giờ cũng cao hơn Đức Phật, và điều đấy là điều đúng, và đấy mới gọi là đúng chánh pháp, chánh pháp. Thế nhưng mà ở tất cả các nơi thì mọi người bao giờ cũng bày tượng thường là cao hơn kinh pháp, thì thực ra đấy cũng là một cái điểm có hơi vô minh.
So then if they do something like that, then we can do nothing. Just but also we should not do like that, yeah.
Thực ra thì nếu chúng ta có nhìn thấy như vậy thì chúng ta cũng thấy đấy là một cái sự thiếu hiểu biết thôi. Thế còn cái cách mà đặt 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 kinh pháp mà cao hơn tượng Phật thì không có nghĩa là cái kinh pháp đấy nó phải cao hơn tượng Phật đâu ạ, mà quan trọng nhất là cái bệ để kinh nó cao hơn thôi ạ.
So that's mainly the because we what we keep the Buddha Sutra on the top of the Buddha statue is the only the Buddha scripture that does can liberate us from the suffering. The Buddha's teaching can liberate us from the suffering, not a Buddha. So that's why that we consider Buddha's teaching are more holy and more sacred than a Buddha.
Tại sao chúng ta lại phải coi giáo lý của Đức Phật cao hơn tất cả? Bởi vì chính cái giáo lý Đức Phật đó mới giúp cho chúng ta có thể giải thoát được, chứ không phải là Đức Phật. Vì vậy cho nên là chúng ta luôn luôn phải coi giáo lý của Đức Phật cao hơn các bệ. Và vì vậy để làm đúng cách thì mọi người có thể để bệ nó cao hơn ạ. I think before Jay, maybe the question is a little bit misunderstanding, because she thought that and we have to put the sutras above the Buddha head. But as I say, explain to them that we can put the base is higher than the base we put the statue. So it doesn't mean that the sutra be higher than the statue. Is that correct?
Oh, I didn't get your phone. Yeah, can you just tell me one second?
Because when we set up the altar, so we have put the sutra higher than the Buddha. But because the sutra very thin and Buddha statue sometimes very big, so to put the sutra higher than the Buddha, we have to put the base. We put the sutra higher than the base. We put the statue, so it's already considered as if we put the sutra higher than the Buddha statue. Is that correct?
Can you just one more thing? Can you just tell me once again? The Buddha statue is a very high, so.
Because you know, when we put the sutra and the statue, sometimes we can see that the statue is higher than the Buddha, but it's actually not like that. Because the sutras we put at the base higher than the base we put the statue. Even the statue can be higher than the sutra, but we still consider as we put the sutra higher than the statue because the base. The basement where
I see. Now it very much depends. Very much depends. If you have the place to keep the sutra, if you have to keep the place sutra, then on the above of the Buddha's top, I mean the above of the Buddha's head, it's also very fine, very fine. If you keep the Buddha sutra above of the base of the Buddha statue, also very fine. But here, what he means that we cannot keep the Buddha sutra under the Buddha statue.
Yes. Đây con xin giải thích lại để cho mọi người hiểu ạ. Ngài nói là cái việc mà đặt cái giáo pháp của Đức Phật lên trên tượng Phật ấy, thì có rất nhiều cách hiểu. Nếu mà mình có thể đặt lên hẳn cao hơn đầu của Đức Phật thì cũng không sao ạ, cũng rất là tốt. Hoặc nếu như chúng ta không thể đặt được lên cao trên đầu Đức Phật thì chúng ta có thể để cái đài hoa sen hay là những cái kê để kinh pháp cao hơn cái bệ kê mà chúng ta để tượng Đức Phật. Nhưng mà cái ở đây nói lên là chúng ta không để được giáo pháp dưới tượng Phật, tức là có nhiều người lấy kinh Phật để kê tượng Phật hay là để phía dưới về tượng Phật, thì cái điều đấy là không được ạ, à, không nên. Okay, so the second question is from Tipa, Hồ Chí Minh City. When we do offering the fruits and water to the Buddha, and after the rituals, can we eat and drink these waters and fruits?
Yes, it's sure.
That's the first
You can.
question. And the second question is, when I meet some animal died on the street, can I read the Kim Cang Tát Đoàn là gì nhỉ? Chị Kim Cang Tát Đoàn Vajrasattva Sutra to the animal on the street if I
Oh, I
see.
see. Okay. I see. Kim ka thak do, isn't it? Vajrasattu do, how to say that?
Kim
No, I mean in the Vietnamese, how do you say that?
tát
Kim ga, I see. In Kim ga thak do, I see. Chinese, they used to say the Chingang Sato. Chingang Sato, I see. That's exactly what you're saying. Okay. Yeah. Two things. Yeah, very good. If you when you see the animal death, yeah. If you say the Vajrasattva mantra, that's very good. If you pray for that, also very good.
Thầy nói là cái điều đó tốt ạ. Nếu mọi người có nhìn thấy các con vật mà bị chết thì đọc cái Kim Cang chú Kim Cang Tát Đoạn là rất tốt ạ. Thế
And
còn món
also
khác ạ? Thầy nói là ăn được ạ.
when you also the when you do some offerings of the Buddhas and the food and what you offered, and also after the finishing the offering, if you can eat that, there's no problem.
À, sau khi cúng dường xong thì mọi người hoàn toàn có thể thọ nhận được cái lộc của Phật cho nên là ăn được ạ.
So when you eat this food after the when you offering to the Buddha, that's also very good.
Và vì vậy cho nên là việc mọi người ăn cũng không sao hoặc là mọi người cúng cho mà cho ai cũng tốt ạ.
What you offer to the Buddha, what you offer the water, then you just think that now you are taking the blessings food from blessings food, okay?
Và khi mà chúng ta ăn những cái hoặc là thọ nhận những cái uống nước hoặc là ăn hoa quả thì chúng ta phải quán tưởng là chúng ta đã nhận được cái sự gia trì, những cái thực phẩm gia trì, những cái nước đã được Đức Phật gia trì trong đó.
Okay, so maybe today I will stop here. Okay. Today I will stop here. So maybe now you, I just gave you the today the revisions of the main points of the all the chapters.
Hôm nay thì ngài đã tổng kết tất cả những cái điểm chính trong 10 ngày trong có trong kỳ thi và ngài sẽ dừng lại ở đây ạ.
So maybe I just made this it, so that way you can after the I mean the when you after this classes and when you have later on whenever you have the free time just you go on the reading these chapters from chapter 30 who are willing to give the exam, okay?
Những ai mà muốn tham gia kỳ thi thì ngài cũng mong là mọi người sẽ đọc kỹ các cái 10 cái chương này.
So whoever gives the exam, I'm sure that it will help you when you read it and when you try to read more and more, then you will understand much better. Up till now, you are just coming to the class and just listening and listening, not you are not strongly, you are not putting yourself to effort to understand the Dharma.
Và khi đọc thì mọi người cũng sẽ có những cái sự hiểu biết sâu sắc hơn bởi vì từ trước đến giờ thì chúng ta thường đến các buổi nghe pháp và lắng nghe những cái lời dạy của thầy và thầy mong rằng là cái việc mà mọi người đọc 10 cái chương đó để chuẩn bị cho kỳ thi sẽ giúp cho mọi người có được cái sự hiểu biết sâu hơn.
So now, if you give the exam, I'm sure that then you have to read it more. Then I'm sure that it will benefit you quite a lot.
Và cái việc mà thầy muốn mọi người thi cũng chính là để cho mọi người được đọc cái giáo pháp một cách kỹ lưỡng hơn và nó sẽ có lợi lạc cho mọi người.
And also, as I told before, you will get certificate, and if you do very well in the exam, as I told last time, you can join retreats in the Nepal. Okay.
Và thầy nói rằng là tất cả những ai mà thực hiện cái kỳ thi này và đạt thì ngài sẽ mời có gửi một cái giấy mời mọi người được tham gia cái khóa nhập thất với ngài ở Nepal ở tu viện mới của ngài.
Okay. Thank you very much. Okay, then today I'll stop here. Thank you very much. Okay.
Ngài dừng lại đây ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong đạo tràng.
Thank you. Thank you. Thank you.